Đế Bá, chương 2850, huyết thống cửu đỉnh, góc truyện audio.com, cửu đỉnh cổ huyết, một trong hai cổ huyết của nhân tộc. Huyết thống này ảo diệu ở chỗ không thể lay động, nó như cửu đỉnh có thể định cửu châu, chấn vạn cổ, chịu được nhiều binh khí công phạt. Một đao chém hụt, thần cung thượng thần biến sắc mặt, lùi nhanh, chớp mắt rút lui mười mấy trời sao, kéo giãn khoảng cách với đạp tinh thượng thần. Đây là, thấy cảnh này có thượng thần thấp vị nhìn thấu huyền cơ hút ngụm khí lạnh thi thao. Quá mức nghịch thiên, đỡ được thương thiên binh thư, đó là thương thiên binh thư, đại đế tiên vương chưa chắc chịu được. Cổ huyết có khác, Lý Thất Giả cảm thán rằng, trong thập tam châu lấy huyết thống luận thắng thua cũng có lý của nó. Đổi thành kim cương bất diệt thể đại thành trong tình huống này dù không chết cũng sẽ nằm liệt giường ngàn năm. Thập tam châu không tính thể chất, không có thánh thể, không có tiên thể. Thập tam châu chỉ bàn về huyết thống. Vì trong thập tam châu thì huyết thống đã vượt qua thể chất, ví dụ huyết thống cửu đỉnh một trong tám cổ huyết, nó và kim cương bất diệt thể một trong thập nhị tiên thể tuy khác nhưng kết quả giống nhau. Nhưng huyết thống cửu đỉnh hơn kim cương bất diệt thể, có huyết thống đó không đơn giản là gia cố sức mạnh còn thêm huyết khí tiên phú chân mệnh cho tu sĩ. Trong cửu giới thì thể chất chỉ tăng phần sức lực, huyết thống cửu đỉnh, thượng thần thấp vị xem rõ cảnh này đều rung động tâm hồn, bọn họ không cách nào tưởng tượng từ một vị thượng thần mười mệnh cung ra tay mà có cơ thể chăn lại được thương thiên binh thư. Dù đây chỉ là nửa quyển tàn binh nhưng uy lực của nó siêu khủng bố, cơ thể không chống đỡ nổi. Nhát đao không thể chém xuống đạp tinh thượng thần làm thần cung thượng thần giật mình. Thần cung thượng thần rất tự tin vào đao của mình, đừng nói thượng thần 9 đồ đằng, dù là 11 đồ đằng thì gã tự tin giết được, thế nhưng không thể chém gục đạp tinh thượng thần. Đạp tinh thượng thần tặc lưỡi công nhận, huyết thống cửu đỉnh khiến người kinh diễm, đạp tinh thượng thần sững sờ vì huyết thống quá mạnh, bàn về thực lực thần cung thượng thần trên cơ đạp tinh thượng thần. Nhưng khi huyết thống cửu đỉnh hiện ra thần cung thượng thần chẳng còn ưu thế gì. Đạp tinh thượng thần cuồng cười, hãy để chúng ta một chiêu định thắng bại đi, vang tiếng nổ điếc tai, toàn thân đạp tinh thượng thần tuôn ra đồng quang vô cùng tận cổ xưa mênh mông, toàn thân như hòa thành người đồng to lớn cổ xưa. Đạp tinh thượng thần giống to, nhất qua phá thiên, đồng quang toàn thân đạp tinh thượng thần nháy mắt ra cố vào minh nhân qua, đoàn kích vốn nên ngắn nhỏ bỗng bắn ra rồng quang đâm thủng vũ trụ như thiên qua dắt ngang ức vạn trời sao. Dưới thiên qua kia dù là ức vạn ngân hà cũng thật nhỏ bé. Vang tiếng nổ điếc tai qua quét ngang mang theo uy diệt thế san bằng thiên địa, nháy mắt đập nát hết thảy pháp tắc trật tự. Với qua này thì tất cả thật yếu ớt. Đây là một thức phạt thiên, do minh nhân tiên đế sáng chế nhưng không dùng được, thế là truyền lại cho đạp tinh thượng thần. Một thức diệt thiên, nhìn một kích đó thượng thần thấp vị dùng mình, một kích kia có thể khiến thượng thần như bọn họ thành cho. Nhìn kích kia thần cung thượng thần giống to, mở, đoạn cương lại chém ngược ra, hú dài không dứt, với nhát đao kia đoạn cương mang theo hỗn độn chi hậu vô cùng tận. Góc truyện audio.com, lực lượng thương thiên vô cương vô ngần. Nhát đao kia cực kỳ sắc bén như có thể chặt đứt mọi thứ trên đời, không gì đỡ nổi nhát đao vô địch. Đinh, hai binh khí va chạm, thanh âm lay động 3000 thế giới, hỏa hoa tung tóe có thể hủy diệt các ngân hà, đâm thủng trời sao. Nhưng nhát đao vô địch đó bị chặn lại, không để lại vết hằn trên minh nhân qua. Mới đầu đoạn cương chém vào minh nhân qua còn để lại vết đao nhưng bây giờ không chút vệt hằn. Đây không chỉ là uy lực nhất qua phá thiên còn huyết thống cửu đỉnh vô song. Huyết thống cửu đỉnh không chỉ biến cơ thể đạp tinh thượng thần không cách nào lay động, khi gia cố vào binh khí cũng binh khí không cách nào lay động. Bùm, vang tiếng nổ, hai binh khí so đấu. Uy lực huyết thống cửu đỉnh khiến đoạn cương không lay động được minh nhân qua đã bị đánh bay, thần cung thượng thần không thể cầm chắc. Bốp, qua đập mạnh lên người thần cung thượng thần, giây phút đó nhiều người nghe tiếng xương gãy rôm rốp rợn tóc gáy. Qua đập trúng người, thần cung thượng thần hét to gục ngã, huyết khí tan vỡ, người ngã đổ trong hư không. Lúc hấp hối thần cung thượng thần chỉ nói một câu, rốt cuộc kỹ kém một bậc, thần cung thượng thần nói xong tắt thở, một thế hệ thượng thần có 10 đồ đằng cư thế xuống suối vàng, đi đời nhà ma, không có cơ hội cấp cứu. Trong phút chốc vũ trụ tĩnh lặng, mọi người lặng thinh, thiên địa yên tĩnh đến nghe rõ hô hấp của từng người. Trận chiến này rốt cuộc kéo màn che, thần cung thượng thần chiến thua, bị mất mạng. Một thế hệ thượng thần đã chết, giờ phút này không ai cười nhạo thần cung thượng thần, không người nào có tư cách đó. Đổi lại thượng thần khác đi lên thì kết cục sẽ càng thảm. Với thực lực đạp tinh thượng thần thì đừng nói là thượng thần thấp vị, xem như tiên đế bình thường muốn khiêu chiến với lão cũng phải cẩn thận. Khi tỉnh táo lại, lão tổ, đệ tử Đông Cung Thế Gia gào thét. Không, bọn họ như rơi vào vực sâu vạn trượng, cảm xúc tuyệt vọng tràn ngập trong lòng mỗi một đệ tử. Lão tổ tông Thần Cung Thượng Thần đánh thua bỏ mạng, nghĩa là từ nay Đông Cung Thế Gia biến mất, Đông Cung Thế Gia rút ra khỏi vực ngoại thiên thành, thậm chí rút khỏi giới tu sĩ. Kết cục đó khiến nguyên Đông Cung Thế Gia tràn ngập tuyệt vọng. Lão tổ, đệ tử khó thể chấp nhận kết quả này nhưng họ bất lực không thể thay đổi được gì. Đạp Tinh Thượng Thần cõng xác Thần Cung Thượng Thần trở về Đông Cung Thế Gia, giao cho đệ tử. Đạp Tinh Thượng Thần bình tĩnh nói, tìm phong thủy bảo địa chôn lão tổ tông của các ngươi thật phong quang vào. Tuy Đạp Tinh Thượng Thần và Thần Cung Thượng Thần là kẻ thù không đội trời chung nhưng tất cả ân oán truyền kiếp tan biến theo cái chết của Thần Cung Thượng Thần. Tồn tại như Đạp Tinh Thượng Thần lười thanh toán các vãn bối Đông Cung Thế Gia. Đệ tử Đông Cung Thế Gia không dám hó hé câu nào, ngậm nước mắt liệm xác Thần Cung Thượng Thần. Đạp Tinh Thượng Thần ở trong Đông Cung Thế Gia tuyên bố. Từ hôm nay trở đi Đông Cung Thế Gia các ngươi giải tán, do Bành Gia chúng ta tiếp quản. Cho phép các ngươi thu dọn của cải rời đi. Không có đệ tử Đông Cung Thế Gia nào dám đứng ra cãi nửa câu. Thần Cung Thượng Thần đã chết, những người khác muốn dãy dụa chống cự cũng chỉ là lấy trứng chọi đá, không bằng chừa chút nhang khói cho Đông Cung Thế Gia. Nghe Đạp Tinh Thượng Thần tuyên bố xong, lão tổ, đệ tử Đông. Góc truyện audio.com, Cung Thế Gia yên lặng gói ghém hành lý, dù lòng bọn họ không nỡ, muôn vàn lần không muốn thì buộc phải từ biệt mảnh đất sinh ra, nuôi nấng bọn họ chỉ đành rời khỏi vực ngoại thiên thành. Từ giờ phút này vực ngoại thiên thành không còn chỗ đứng cho Đông Cung Thế Gia, người Bành Gia không đánh rắn dập đầu đã là rất nhân nghĩa. Cách chương.